Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 sáng Chủ nhật 18 tháng 11, quý vị và các bạn trước hết sẽ theo dõi tin tức tôn giáo. Sau đó, bài thời sự sẽ gửi đến quý vị và các bạn thư mục vụ của Đức Giám mục Công Tum gửi cho các bạn sinh viên học sinh nhân ngày Thầy giáo 20 tháng 11. Và chương trình sẽ được tiếp tục với các mục Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, Phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị các bạn theo dõi tin tức tôn giáo với Đặng Thế Dũng. Tin Roma. Nguồn tin từ Tòa Thánh Vatican cho biết, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sắp hoàn tất thông điệp về hy vọng. Nhật báo Repubblica Cộng hòa xuất bản tại Italia cho biết, tựa đề của thông điệp là Spe Salvi, tức là được cứu thoát do bởi niềm hy vọng. Đồng thời nguồn tin cũng cho biết Đức Thánh Cha đang cùng một lúc soạn thảo hai tài liệu quan trọng khác. Theo báo Cộng hòa, thông điệp mới của Đức Thánh Cha sẽ được công bố vào trước lễ Giáng sinh năm nay. Về tài liệu thứ hai, giới chức tòa thánh không gọi đó là một thông điệp, mà là một tài liệu bổ túc cho những chủ đề trong thông điệp Populorum Progressio, sự phát triển các dân tộc. Tài liệu bổ túc đề cập đến những khía cạnh xã hội và đạo đức đặt ra do hiện tượng toàn cầu hóa. Tài liệu bổ túc được phổ biến năm nay nhân dịp kỷ niệm năm thứ 40, ngày Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục ban hành thông điệp Populorum Progressio. Nguồn tin tòa thánh cũng nói, Đức Thánh Cha đang soạn thảo tài liệu thứ ba. Tài liệu này là phần thứ hai, cũng là phần cuối của tập sách Chúa Giêsu thành Nazareth. Trong phần thứ hai này, Đức Thánh Cha sẽ viết về thời thơ ấu, cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu. Tin Tây Ban Nha. Nhân dịp hai vị được trao bằng tiến sĩ danh dự ở Đại học Abad Oliba ở Barcelona, Tây Ban Nha, hôm thứ Tư vừa qua, ngày 14 tháng 11. Đức Hồng Y Stanislav Zivits và nhà văn George Weigand đã lên tiếng bênh vực cho một Âu Châu tôn giáo dựa trên những giá trị Kitô giáo và thế giới Hy Lạp và Latin. Đức Hồng Y Zivits, tổng giám mục Cracovia và là thư ký riêng của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trong vòng 39 năm, đã dẫn chứng nhiều tuyên bố của các Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị và Benedicto thứ 16 về Âu Châu tôn giáo. Đức Hồng Y khẳng định rằng, Âu Châu không thể sống vô hồn. Nó cần hít thở bằng hai lá phổi vì lợi ích của chính Âu Châu và như là dấu chỉ hy vọng cho thế giới. Theo Đức Hồng Y, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị là một nhân vật quan trọng trong việc giải phóng Âu Châu. Vả lại, Đức Hồng Y nhấn mạnh ảnh hưởng to lớn mà các tu sĩ dòng Camelo, Thánh Gioan Thánh Giá và Thánh Teresa Avila đã ảnh hưởng đến Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Về phần mình, nhà văn Weigand cho thấy rằng Âu Châu đang trải qua cuộc khủng hoảng luân lý sâu xa. Nhà văn Weigand là tác giả của tập sách tiểu sử Gioan Phaolô Đệ Nhị có tựa đề Chứng Nhân Hy Vọng, đã trích dẫn lên một dòng tên Henry de Lubac để khẳng định rằng vẫn còn tồn tại một chủ nghĩa nhân bản vô thần, đang chiến đấu để giải phóng con người và để khẳng định quyền tự trị của nó, bằng cách muốn giết chết Thiên Chúa là Cha. Văn sĩ Weigand cũng trích dẫn triết gia Charles Taylor và chủ thuyết nhân bản độc chiếm của ông này, và lấy làm tiếc rằng, ở Âu Châu ngày nay, người ta không thể gọi đến bất kỳ giá trị tôn giáo, luân lý hay siêu việt nào để bênh vực cho chính trị. Đức Hồng Y Zivits cho biết rằng, Tây Ban Nha rất quan trọng đối với Đức Thánh Cha, và Ngài đã biết ơn nhiều người Tây Ban Nha đã ra đi rao giảng nơi những vùng xa xôi của Á Châu, Phi Châu. Đức Hồng Y tâm sự như sau, làm việc bên cạnh Ngài là một ân huệ lớn lao dành cho tôi. Ngài đã sống như một vị thánh, vì con người trở nên thánh suốt cuộc đời của mình. Đức Hồng Y cũng giải thích rằng, Đức Thánh Cha đã nhìn việc ám sát Ngài như là một ân sủng, và cho rằng giáo hội đã cần đến điều đó. liên quan đến cách thế cầu nguyện của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y giải thích rằng, khi còn trẻ, Đức Thánh Cha đã cầu nguyện nằm dài trên đất, đôi tay dang ra theo hình thánh giá. Liên quan đến những giáo huấn xã hội của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y nhắc lại rằng, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhận được nhiều lời phê bình, nhưng Ngài đã luôn luôn muốn giữ một đường lối độc lập, tách rời khỏi mọi tính bất tất của chính trị. Về phần mình, nhà văn Vegan đã ca ngợi công việc của Đức Hồng Y Zivic trong suốt thời gian làm thư ký cho Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Một công việc phục vụ có đặc điểm của một đời sống thiêng liêng sâu xa, và một đầu óc cởi mở thật sự, luôn làm cho Ngài mở các cánh cửa mà không bao giờ khép chúng. Tin Việt Nam. Chủ nhật vừa qua, 11 tháng 11, tại nhà thờ chính tòa Hà Nội, cha Du Xe Đặng Đức Ngân và cha Phó Sứ đã dâng thánh lễ trọng thể để cảm tạ hồng ân Thiên Chúa và chính thức chia tay Cộng đoàn Giáo Sứ để đi nhận nhiệm vụ mới mà Tòa Thánh trao phó. Thánh lễ diễn ra vào lúc 9 giờ sáng với sự hiện diện thật đông các tín hữu. Ngay từ đầu thánh lễ, một bầu không khí hân hoan cảm tạ hồng ân Thiên Chúa, pha lẫn một chút bân khuân ngạn ngào bao trùm lên toàn thể cộng đoàn. Thánh lễ diễn ra thật trang nghiêm và sốt sắng. Muôn con tim cùng một nhịp đập, muôn tấm lòng cùng chung lời ca tiếng hát, cảm tạ và ngợi khen muôn hồng ân Chúa, đã ban cho giáo xứ và cho vị chủ chân của họ. Trong thánh lễ, cha chính xứ Du Xe Đặng Đức Ngân đã ngỏ lời cùng cộng đoàn hiện diện. Ngài đã nói lên hành trình ơn gọi của cuộc đời mình như sau. Hôm nay, đứng nơi đây, tại ngôi nhà thờ chính tòa này, cũng là dịp đúng 5 năm đồng hành với giáo xứ. Tôi nhớ lại hành trình ơn gọi của mình. Tôi được rửa tội tại nhà thờ chính tòa, và chia tay cũng tại nhà thờ chính tòa này. 20 năm làm linh mục của giáo phận Hà Nội, trong đó 4 năm là chánh xứ chính tòa. Với tất cả những gì giá trị cố gắng của một linh mục, cố gắng của đức tin, cố gắng của niềm hy vọng trong tình mến đối với Thiên Chúa, với giáo hội và với cộng đồng dân Chúa. 20 năm làm linh mục của tôi có 2 cuộc chia tay lớn. Lần đầu là chia tay giáo xứ Thượng Thụy để lên đường đi du học, và ngày hôm nay là cuộc chia tay nghẹn ngào hơn, chia tay giáo xứ chính tòa thân thương này, để ra đi với một trách vụ lớn nặng nề hơn, chia tay giáo phận Hà Nội để đến với một giáo phận truyền giáo miền Sơn Cước. Tất cả đều để lại trong tôi những tâm tình sâu lắng. Khi tôi nhìn lại hành trình đời linh mục, đặc biệt tại giáo xứ chính tòa này, những 4 năm qua đồng hành cùng cộng đoàn và với ơn Chúa và sự giúp đỡ của bề trên giáo phận, của các thành phần dân Chúa, tôi chỉ biết bày tỏ lòng mình bằng 2 tiếng tri ân về sự hiệp thông, sự cộng tác của mọi người tại mảnh đất mình đã sinh ra, tại giáo xứ mình đã lớn lên và tại một nơi mình vẫn còn những người thân yêu ruột thịt. Những người thân thiết cùng bạn bè, những người đã cùng đồng hành trong cuộc đời. Đại diện cộng đồng dân Chúa giáo xứ chính tòa Hà Nội đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cha xứ Du Xe đáng kính của mình. Với hơn 4 năm làm cha xứ, cha Du Xe đã làm thăng tiến giáo xứ về mọi phương diện, đặc biệt là niềm tin yêu Chúa và tha nhân. Ngài đã lo giáo dục con em trong giáo xứ có đức tin vững mạnh và đạo đức lành mạnh, lo cho các hội đoàn hoạt động hiệu quả. Ngài cũng đã đại tu nhà mục vụ, trang bị cho ngôi nhà thờ chính tòa những phương tiện cần thiết để cộng đoàn cử hành phụng vụ và các hoạt động thêm sốt sắng và đem lại kết quả tốt đẹp. Chia tay cha Du Xe là một sự mất mát to lớn của cộng đồng dân Chúa giáo xứ chính tòa Hà Nội. Những gì cha đã gây dựng nên nơi giáo xứ sẽ còn mãi mãi trong lòng mỗi người. Tất cả cùng hòa lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa và tri ân cha xứ Du Xe kính yêu. Được biết, ngày 12 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã bổ nhiệm cha Du Xe làm giám mục giáo phận Lạng Sơn, Cao Bằng. Với thánh lễ hôm Chủ nhật vừa qua 11 tháng 11, cha đã chính thức chia tay giáo xứ chính tòa Hà Nội, nơi cha đang là chính xứ, và cũng là chia tay giáo phận Hà Nội để đi tĩnh tâm và chuẩn bị lãnh trách vụ mới mà giáo hội trao phó. Thánh lễ tấn phong giám mục cho cha sẽ diễn ra vào lúc 10 giờ sáng ngày mùng 3 tháng 12 năm 2007 tại nhà thờ chính tòa giáo phận Lạng Sơn, Cao Bằng. Xin mọi người cùng hợp ý cảm tạ học ân Thiên Chúa và cầu nguyện cho vị tân giám mục Giuse Đặng Đức Ngân. Tin Việt Nam. Trong tuần qua, từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 11, các linh mục trong giáo phận Bắc Ninh đã trở về tòa giám mục tham dự tuần tĩnh tâm năm. Đồng hành với linh mục đoàn giáo phận Bắc Ninh có sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, giám quản giáo phận. 32 linh mục trong giáo phận, một linh mục của giáo phận Hà Nội, 8 thầy phó tế và 10 thầy đang tập vụ. Vắng mặt hai linh mục đang điều trị bệnh, cha Giuse Phạm Sĩ An và cha Giuse Phạm Văn Hải. Trong tuần tĩnh tâm này, Đức Tổng giám mục Giuse đã mời cha giáo Mikael Lê Xuân Tân thuộc giáo phận Long Xuyên, hiện là giáo sư của hai đại chúng viện Cần Thơ và Hà Nội giảng phòng. Ngay buổi đầu khai mạc, Đức Tổng Giuse đã nhấn mạnh và đề cao tầm quan trọng của việc tĩnh tâm năm đối với hàng linh mục. Bởi sau những tháng ngày bề bộn, bị cuốn hút vào công việc mục vụ, các linh mục dường như không có đủ thời gian để nghỉ ngơi, tĩnh tâm, nhìn lại công việc, đường hướng mình đã thực hiện với Chúa và với tha nhân. Tĩnh tâm là dịp thuận tiện để mỗi linh mục trở về bên Chúa, bên anh em mình, và cùng nhau kiểm điểm lại, thưa với Chúa những gì đã thực hiện được, những gì còn thiếu sót. Đặc biệt, đây còn là dịp anh em linh mục ngồi lại với nhau, chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm mục vụ để cảm thông, động viên và thắt chặt thêm tình huynh đệ. Xuyên suốt những ngày tĩnh tâm, cha giáo Mikael Lê Xuân Tân đã đồng hành với quý cha, quý thầy và mời gọi mọi người cùng chiêm ngắm, suy niệm hình ảnh cuộc đời và ơn gọi của Môi-se trong Thánh Kinh. Một hình ảnh rất quen thuộc và gần gũi, đến độ khi soi chiếu cuộc đời của Môi-se vào cuộc đời mục vụ tông đồ của mỗi người, như thể nó được mô phỏng, bóc tách tất cả mọi góc cạnh. Từ Môi-se đến Chúa Giê-xu, rồi liên hệ đến bản thân, mỗi người sẽ có những thế giới riêng để gặp gỡ và thân thưa với Chúa. Cũng nơi đó, mỗi người được gặp lại chính bản thân một cách cụ thể nhất qua từng giai đoạn biến cố cuộc đời. Tin Sydney, Úc Châu. Cuộc tranh chấp sử dụng sân đua ngựa cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ Sydney năm 2008 đã được giải quyết. Những tranh chấp và hăm dọa của hội đua ngựa trong việc sử dụng sân đua ngựa Randwick cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ Sydney 2008 đã được giải quyết khi chính quyền tiểu bang đã chấp thuận trích ngân sách 41 triệu Úc Kim bồi thường cho những nhóm liên hệ bị ảnh hưởng. Theo bản thỏa thuận được công bố ngày 15 tháng 11, ngoài ngân sách được chi, chính quyền sẽ dành thêm tài khoản 10 triệu Úc Kim, tức khoảng hơn 8 triệu Mỹ Kim, để sửa chữa trường đua trong trường hợp trường đua bị giày xéo không thể sử dụng kịp thời trong ngày hội đua ngựa năm 2008 sau Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2008. Được biết, vào cuối tháng 9 vừa qua, sự liên hệ giữa ngành kinh doanh đua ngựa và tòa tổng giám mục Sydney cùng với ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ Sydney rất căng thẳng. Nay thì cuộc tranh chấp đã được giải quyết. Những nhà huấn luyện ngựa đua và các cơ sở kinh doanh liên hệ sẽ được đền bù tổng cộng số tiền là 10 triệu 800 ngàn Úc Kim, tức tương đương khoảng 9 triệu 600 ngàn Mỹ Kim, cộng thêm 10 triệu Úc Kim nữa để sửa sang cơ sở tạo điều kiện tại nông trại Vavit và sân đua Rosehill. Bản thỏa thuận cũng dành 10 triệu Mỹ Kim xây dựng cơ sở hạ tầng mới tại Randwick cho thích hợp với Ngày Quốc tế Giới Trẻ, cũng như tiền mướn trả cho câu lạc bộ các tay đua ngựa Australia. Bản thông tư của ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ đã bày tỏ sự vui mừng về những tranh chấp và sự cố đã được giải quyết thỏa đáng và được tất cả các bên liên hệ đồng ý. Phó Thủ tướng tiểu bang đã nói rằng chính phủ tiểu bang chi ra hơn 41 triệu Úc Kim, nhưng biến cố Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ mang lại cho tiểu bang ít nhất là 150 triệu Úc Kim. Tòa Tổng giám mục Sydney sẽ chi ra từ 15 đến 20 triệu Úc Kim cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ, và Giới Trẻ hành hương cũng sẽ góp phần cho ngân quỹ qua việc trả chi phí. Đức Tổng giám mục Sydney, Đức Hồng Y George Spann, nói rằng chi phí cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ Sydney chắc chắn sẽ tốn tổng cộng hơn 100 triệu Úc Kim. Vừa rồi là tin tức tôn giáo, tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi thư mục vụ của Đức Giám mục Giáo phận Công Tum gửi cho các sinh viên học sinh trong giáo phận nhân ngày Nhà Thầy Giáo 20 tháng 11.
Và Giám mục Công Tum ngày 17 tháng 11 năm 2007. Mến gửi các sinh viên học sinh giáo phận Công Tum. Các con thân mến, nhân Tết Thầy Cô năm nay, cha nhờ các con chuyển đến các thầy cô những lời chúc mừng tốt đẹp nhất, cùng lời cầu xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho các thầy cô. Nhân dịp này, cha chuyển đến các con mẫu phỏng vấn nhỏ in trên trang mạng điện tử cách đây mấy ngày để các con suy niệm một chút. Một ký giả đã phỏng vấn một bé gái khoảng 13-14 tuổi như sau. Em nghĩ sao? Nếu Thiên Chúa tốt lành có thật, tại sao Ngài lại để xảy ra nhiều tai nạn cho loài người như vậy? Cô bé học sinh bình tĩnh trả lời. Người ta đã mời Chúa ra khỏi trường học rồi. Sao lại đi trách Ngài? Ngài rất tôn trọng con người. Các con có thấy thấm thía không? Các con có biết chúng ta đang sống trong môi trường nào không? Một môi trường tục hóa, với đủ thứ nhảm nhí và nhơ nhớp trên nhiều báo chí, phim ảnh, tivi. Một môi trường máy móc, sản sinh ra những con người có óc mà không có tim. Một môi trường vắng bóng Thiên Chúa. Mỗi con người muốn làm Chúa đối với mọi người chung quanh. Vì thế, mọi tệ nạn đều có thể xảy ra. Lịch sử là bà mẹ khôn ngoan, là người chứng, và là vị thầy dạy tuyệt vời. Chỉ có một con đường bảo đảm nhất, đúng đắn nhất là trân trọng kính mời Chúa trở lại trong lòng người, trong gia đình, trong trường học, trong xã hội. Khi có dịp tiếp cận với các vị hữu trách đạo đời, cha vẫn thường tâm sự. Người Công giáo đích thực là người yêu nước nhất, và người yêu nước nhất sớm muộn cũng gặp được Đức Kitô. Tại sao vậy? Các con hình dung ra trục tọa độ, hoành độ biểu trưng cho cái đạo ăn ngay ở lành. Tung độ chỉ lòng tin tôn giáo. Đạo dạy sống tốt giữa người với người. Lòng tin tôn giáo dạy sống tốt giữa thụ tạo và đấng tạo hóa. Cả hai gặp nhau ở điểm O và cùng triển nở theo chiều thuận đi lên. Đạo Chúa dạy mến Chúa yêu người là một. Càng mến Chúa, càng yêu người, yêu quê hương, yêu nhân loại. Và ngược lại, như thế, người học sinh sinh viên có lòng tin tôn giáo, hẳn phải là người hạnh phúc, và ý thức mình được sai đến học đường để nhận lấy cái chữ, mà cũng để làm chứng tá tin mừng yêu thương. Các con thân mến, ngoài những hình thức thăm viếng và chúc mừng thầy cô, như các con và các bạn vẫn làm, cha nghĩ, một cách tốt đẹp nhất mà các con có thể làm để biết ơn thầy cô là các con hãy mời Chúa trở lại trường lớp các con, bằng chính đời sống học tập tốt, theo tinh thần tin mừng Chúa Giêsu. Và theo điều kiện cho phép, các con hãy giúp bạn bè, thầy cô tiếp cận với Chúa, đặc biệt qua việc biếu tặng sách thánh. Hiệp thông cùng các con trong tâm tình cầu nguyện và sống ơn gọi của mình cách trọn vẹn nhất. Mikae Hoàng Đức Oanh, Giám mục Giáo phận Công Tum.
Vừa rồi là tin tức thời sự. chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp sau đây là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, trưa Chủ nhật vừa qua, ngày 11 tháng 11, đúng ngày lễ Kính Thánh Martino, Đức Thánh Cha đã dành bài huấn đức của Ngài trước khi đọc kinh trường tin trưa để nói về Thánh Martino, vị Thánh rất nổi tiếng vì sự tích diễn ra khi còn là một binh sĩ trong quân đội Roma. Gặp một người nghèo ăn xin bên vệ đường, Thánh Martino đã lấy kiếm xẻ đôi áo choàng đang mặc để khoác cho người bạc phước. Đến đêm, Chúa Giêsu hiện ra với Martino trong chiếc áo choàng mà Martino đã chia sẻ cho người nghèo. Phụng vụ đã dành cho Thánh Martino bài nguyện riêng, bởi vì Ngài là một trong số những vị thánh đầu tiên không thuộc hàng ngũ tử đạo và khai sinh cho nếp sống đang tu bên châu Âu. Ngài là giám mục thành tua bên Pháp. Bài suy niệm của Đức Thánh Cha nhắm đến tình chia sẻ liên đới như là chìa khóa để giải quyết những thách đố cho nhân loại ngày nay. Sau khi ban phép lành tòa thánh, Ngài đã xin cầu nguyện cho các nhân dân nước Liban, nơi sắp diễn ra cuộc bầu cử tổng thống, một chức vụ quan trọng bảo đảm cho hòa bình quốc gia cũng như trong vùng Trung Đông. Đức Thánh Cha cũng đã chia sẻ tâm tình tạ ơn của giới nông dân nước Italia nhân dịp cử hành lễ tạ ơn hàng năm sau các mùa gặt hái và liên đới trong mối quan tâm bảo vệ môi trường thiên nhiên. Sau cùng, Đức Thánh Cha cũng chia sẻ niềm vui với nhân dân Argentina và gia đình dòng thánh Juan Bosco nhân dịp lễ phong chân phước cho Zeferino Namuncura, một thanh niên gốc thổ dân qua đời năm 1905, lúc mới lên 19 tuổi, đang chuẩn bị theo học làm linh mục. Lễ nghi đã diễn ra ở chuyến bay do Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, ngài cũng là tu sĩ dòng Don Bosco, chủ sự nhân danh Đức Thánh Cha. Và sau đây, mời quý vị các bạn theo dõi bài huấn đức của Đức Thánh Cha trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua ngày 11 tháng 11. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Anh chị em thân mến, hôm nay, ngày 11 tháng 11, giáo hội kính nhớ Thánh Martino, giám mục thành tua, một trong những vị thánh thời danh nhất và được tôn kính rộng rãi nhất ở Âu Châu. Chào đời vào khoảng năm 316 tại Pannonia, nay thuộc về nước Hungary, trong một gia đình ngoại giáo. Martino được thân phụ hướng dẫn vào binh nghiệp. Lúc còn thanh niên, Martino đã tiếp xúc với Kitô giáo, và sau khi đã vượt qua nhiều khó khăn, Martino đã ghi danh gia nhập lớp dự tòng để chuẩn bị lãnh bí tích thanh tẩy. Anh đã lãnh nhận bí tích vào độ tuổi 20, nhưng còn phải lưu lại trong quân đội lâu năm, và anh đã làm chứng nhân cho nếp sống mới của mình, kính trọng và thông cảm đối với hết mọi người. Đối xử người giúp việc như là người anh em, và tránh những trò tiêu khiển phàm tục. Khi đã được giải ngũ, anh đến Poitiers bên Pháp, sống bên cạnh Thánh Hilario giám mục. Sau khi được thụ phong phó tế và linh mục, Martino đã chọn lựa đời tu trì, và cùng với vài đệ tử, ngài đã sáng lập đan viện Ligure, cổ kính nhất bên châu Âu. Khoảng 10 năm sau, các tín hữu tua thiếu giám mục và họ đã đề cử ngài làm chủ chân. Từ đó Thánh Martino đã dấn thân vào công cuộc truyền bá tin mừng ở vùng thôn quê và đào tạo hàng giáo sĩ. Người ta đã gắn cho ngài rất nhiều phép lạ, nhưng công việc nổi tiếng nhất của ngài là một cử chỉ bác ái. Đang lúc còn là một quân nhân trẻ tuổi, Martino đã gặp một người nghèo đang run lập cập vì giá rét. Martino đã cầm áo choàng của mình, lấy gươm sẽ làm hai mảnh, và chia một nửa cho người đó. Ban đêm, Chúa Giêsu đã hiện ra với Martino, mỉm cười khoác lấy tấm áo trên mình. anh chị em thân mến, cử chỉ bác ái của Thánh Martino nằm trong tuyến động lực thúc đẩy Chúa Giêsu làm phép lạ cho bánh hóa ra nhiều cho đám người đói khát, và nhất là đã để lại lương thực cho toàn thể nhân loại trong bí tích thánh thể, là dấu chỉ cao vời nhất của tình thương của Thiên Chúa. Đây là luồng tuyến của sự chia sẻ, diễn tả cụ thể tình thương dành cho tha nhân. Xin Thánh Martino giúp cho chúng ta hiểu rằng, duy chỉ qua lòng quyết tâm chia sẻ thì mới có thể giải quyết những thách đố của thời đại chúng ta. Đó là kiến tạo một thế giới hòa bình và công bằng, nơi mà mỗi người có thể sống xứng đáng với phẩm giá của mình. Điều này có thể xảy ra chừng nào trên khắp thế giới thấm nhuần một khuôn mẫu liên đới đích thực, có khả năng đảm bảo cho tất cả mọi dân cư trên địa cầu lương thực, nước uống, thuốc men, công ăn việc làm và những nguồn nhiên liệu và các tài sản văn hóa, kiến thức khoa học, kỹ thuật. Giờ đây, chúng ta hãy hướng về Đức Trinh Nữ Maria, xin Mẹ giúp cho các người Kitô được trở nên những chứng nhân quảng đại của tin mừng bác ái và những nhà kiến tạo không biết mệt mỏi của tình san sẻ liên đới, giống như Thánh Martino. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha xứng kinh truyền tin với mọi người hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini annunciavit Maria.
E concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce Ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Ut ignificiam promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam feesimus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, peiundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona est Domine.
Et lux perpetua luce et eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa ôn lại kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật vừa qua, 11 tháng 11. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Thay cho thánh lễ ngày Chủ nhật, mời quý vị các bạn theo dõi phụng dụ lời Chúa ngày Chủ nhật.
Thân mến, mỗi năm cứ đến ngày lễ các thánh tử đạo Việt Nam, chúng ta lại cất hát lên bài ca quen thuộc, đây bài ca nghìn trùng. Quả thực, tử đạo ở thời đại nào cũng là bài ca hùng tráng nhất. Sống đạo thiết yếu là làm chứng cho điều mình tin. Lấy cả mạng sống của mình để làm chứng cho điều mình tin, thì chẳng có lời chứng nào hùng hồn cao đẹp hơn. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lại cuộc tử đạo hào hùng của một gia đình Do Thái vào thế kỷ thứ hai trước Công Nguyên, được ghi lại trong quyển 2 sách Ma-ca-bê, đoạn 7, câu 1, và các câu từ 20 đến 23 và 27 đến 29. Hồi ấy, có 7 anh em bị bắt cùng với bà mẹ. Vua Antiocho cho lấy roi và gân bò mà đánh họ, để bắt họ ăn thịt heo là thức ăn luật Mô-sê cấm. Bà mẹ là người rất mực xứng đáng, cho ta khâm phục và kính cẩn ghi nhớ. Bà thấy 7 người con trai phải chết nội trong có một ngày, thế mà bà vẫn can đảm chịu đựng nhờ niềm trông cậy bà đặt nơi Đức Chúa. Bà dùng tiếng mẹ đẻ mà khuyến khích từng người một. Lòng bà đầy tâm tình cao thượng. lời lễ của bà tuy là của một người phụ nữ, nhưng lại sôi sục một chí khí nam nhi. Bà nói với các con, mẹ không rõ các con đã thành hình trong lòng mẹ như thế nào. Không phải mẹ ban cho các con thần khí và sự sống, cũng không phải mẹ sắp đặt các phần cơ thể cho mỗi người trong các con. Chính đấng tạo hóa càng khôn đã nắn đúc nên loài người và đã sáng tạo nguồn gốc muôn loài. Chính người do lòng thương xót cũng sẽ trả lại cho các con thần khí và sự sống. Bởi vì bây giờ các con trọng luật lệ của người hơn bản thân mình. Bà nói với người con út, con ơi, con hãy thương mẹ, 9 tháng cưa mang, 3 năm bú mớm, mẹ đã nuôi nấng dạy dỗ con đến ngần này tuổi đầu. Mẹ xin con hãy nhìn xem trời đất và muôn loài trong đó, mà nhận biết rằng Thiên Chúa đã làm nên tất cả từ hư vô, và loài người cũng được tạo thành vậy. Con đừng sợ tên đau phủ này, nhưng hãy tỏ ra xứng đáng với các anh con mà chấp nhận cái chết, để đến ngày Chúa thương xót, người sẽ trả con và các anh con cho mẹ.
Chúa là nhà
Chúa là nơi con nương tựa, con chẳng sợ chi ai. Đó là tâm trạng của các vị tử đạo khi tiến ra pháp trường. Thực tế, ai cũng muốn sống và sống trường thọ trên trần gian này. Là những con người yếu đuối bất toàn, các vị tử đạo hẳn cũng phải run rẩy sợ hãi trước viễn tượng của cái chết, nhất là một cái chết cực hình. Nhưng niềm tin đã giúp cho các ngài vượt qua được mọi thử thách. Chúa Kitô mà các vị tử đạo tuyên xưng và làm chứng không phải là một nhân vật lịch sử giống như các bậc vĩ nhân khác. Họ đã sống và đã chết như mọi phàm nhân. Chúa Kitô thì trái lại, hôm qua, hôm nay và mãi mãi vẫn là một. Ngài là đứng đang sống. Duy chỉ mình Ngài mới có thể mang lại cho con người sức mạnh để vượt qua mọi gian nan thử thách và ngay cả cái chết. Đó là niềm xác tín mãnh liệt của vị tông đồ đã trải qua không biết bao nhiêu gian truân thử thách trong bước đường truyền giáo và làm chứng cho Chúa Kitô. Chúng ta hãy cùng lắng nghe niềm xác tín ấy trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi giáo đoàn Roma, đoạn 8, từ câu 31 đến câu 39. Thưa anh em, có Thiên Chúa bên đợi chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta? Đến như chính con một, Thiên Chúa cũng chẳng tiếc, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban người con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta? Ai sẽ buộc tội những người Thiên Chúa đã chọn? Chẳng lẽ Thiên Chúa đứng làm cho nên công chính? Ai sẽ kết án họ? Chẳng lẽ Chúa Giêsu Kitô đứng đã chết, hơn nữa đã sống lại và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta? Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Chúa Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? Như có lời chép, chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh. Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta. Đúng thế, tôi tin chắc rằng, cho dù là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương, quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm, hay bất cứ một loài thụ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Chúa Kitô Giêsu, Chúa chúng ta. Trong đau thương, gặt trong vui sướng. Đó là niềm hy vọng mà bất cứ vị tử đạo nào cũng đều nuôi dưỡng trong tâm hồn khi tiến vào cái chết. Các ngài có được niềm hy vọng ấy là bởi lời hứa của Chúa Giêsu. Ai liều mạng sống vì ta, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Chết không phải là một tận cùng, mà là cánh cửa mở vào cuộc sống mới. Chết chính là hạt giống gieo trong đau thương sẽ trổ hoa của vui mừng hân hoan. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng theo Thánh Luca đoạn 9 từ câu 23 đến câu 26. Khi ấy Chúa Giêsu nói với mọi người rằng: ai muốn theo ta phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo ta. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình vì ta thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân thì nào có ích lợi gì? Ai xấu hổ vì ta và những lời của ta thì con người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi người gửi đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần. Quý vị và các bạn thân mến, lịch sử 117 vị thánh tự đạo Việt Nam ăn khít với khoảng thời gian 117 năm. Từ giữa năm 1745, khi hệ thánh Francisco Frederick Tế và Matteo Luciana đậu hy sinh mạng sống, cho tới năm 1862, khi thánh Feroda vừa bị thiêu vừa bị trảm quyết. Tất cả 117 vị tự đạo Việt Nam đã anh dũng hy sinh vì đức tin dưới các triều đại vua Lê Chúa Trịnh, Tây Sơn và triều Nguyễn, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức. Trong số 117 vị tử đạo có 8 vị giám mục, 50 linh mục, 59 giáo dân. Trong số này có một phụ nữ là Thánh Anê Lê Thị Thành, người mẹ của 6 người con. Con số 117 vị tử đạo được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị tôn phong hiển thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988 là tượng trưng của hàng mấy trăm ngàn người đã chịu chết vì niềm tin Kitô trong suốt 3 thế kỷ 17, 18 và 19. Đầu tiên phải kể đến thầy giảng André Phú Yên bị trảm quyết vì đạo ngày 26 tháng 7 năm 1644 trước sự có mặt của cha Đắc Lộ. Thi hài vị tử đạo này được chôn cất trong nhà thờ dòng tên tại Macau. Cuối năm 1645, khi về Âu Châu, cha Đắc Lộ đã mang thủ cấp của thầy sang Roma. Con số 117 vị thánh tự đạo Việt Nam cũng là con số tượng trưng cho vô số các vị tự đạo trong vụ sát hại tập thể ở Biên Hòa và Bà Rịa giữa hai năm 1861 và 1862. Riêng ở Bà Rịa có khoảng 2.300 giáo dân đã bị tàn sát trong vụ sát hại tập thể ấy. Con số 117 vị tử đạo Việt Nam đã được tôn phong hiển thánh cũng là con số tượng trưng cho vô số các vị tử đạo tại Việt Nam trong thế kỷ 20 vừa qua và ở đầu thế kỷ 21 này, là những người đã và đang âm thầm lội ngược dòng để trung thành với Chúa Kitô, để sống những giá trị của Tin Mừng, để chết từng ngày vì những hy sinh từ bỏ. Thật ra, từ nó cái chết không làm nên cuộc tử đạo. Người tử đạo trong Kitô giáo không phải là một vận động viên bất khả chiến bại. Họ đã thực sự đánh bại và đánh bại đối thủ khủng khiếp nhất của con người là sự chết. Tuy nhiên, chiến thắng ấy không là thành quả của một thứ ý chí phi thường. Người tử đạo thiết yếu là một tín hữu. Họ là chứng nhân cho một sức mạnh không thuộc về họ. Sức mạnh ấy là Chúa Thánh Linh. Sức mạnh ấy thiết yếu cũng là sức mạnh của tình yêu. Cũng như Chúa Giêsu đã tuyên xưng Chúa Cha đến độ chết vì tình yêu, người tử đạo cũng làm chứng về sức mạnh ấy của tình yêu bằng cái chết của họ. Không là vận động viên bất khả chiến bại, người tử đạo trong Kitô giáo cũng chẳng phải là những liệt sĩ anh hùng hay một chiến sĩ bất khuất nào. Chiến tranh vốn xây dựng trên bạo động và hận thù. Trong chiến tranh, kẻ khát máu hay tên khủng bố cũng có thể được đặt lên bàn thờ liệt sĩ. Trong chiến tranh, kẻ hăng máu sát hại đối thủ cũng có thể được tôn vinh thành chiến sĩ anh hùng. Trong chiến tranh, kẻ gieo rắc hận thù cũng có thể được thần thánh hóa. Xét về mức độ chịu đựng và anh dũng, có khi các anh hùng liệt sĩ vượt xa các vị tử đạo. Về phương diện ấy, có khi những người tử tội chịu đóng đinh trong cùng ngày với Chúa Giêsu vượt hẳn ngài về bất khuất và khí khái. nếu cái chết của Chúa Giêsu có giá trị cứu rỗi, là bởi vì cái chết ấy là một cái chết vì yêu thương. Ngài đã yêu thương và yêu thương cho đến cùng. Được tuyên xưng là tử đạo khi con người cũng chết vì yêu thương như Chúa Giêsu. Tình yêu mạnh hơn sự chết, bởi vì tình yêu mang lại ý nghĩa cho cuộc sống. Với cái chết ấy, người tử đạo tuyên xưng rằng sự sống thay đổi chứ không mất đi. Tình yêu mang lại ý nghĩa cho sự sống, cho nên người tử đạo cũng thiết yếu là người yêu sự sống. Cái chết tử đạo không hề là một chối bỏ sự sống. Cái chết chỉ thực sự mang ý nghĩa tử đạo bởi vì cuộc sống là đáng sống. Các vị tử đạo dù có bình thản để đi vào cái chết đến đâu cũng không hề có ý khinh rẻ cuộc sống này như một thung lũng đầy nước mắt. Có thực sự yêu cuộc sống, người tín hữu mới có thể trở thành tử đạo. Muốn chết như các vị tử đạo, người tín hữu vừa phải ao ước được gặp Chúa, lại cũng phải vừa khao khát được sống. Thánh Phaolô đã diễn tả thái độ ấy trong thư gửi cho giáo đoàn Philippe như sau: Tôi bị giằng co giữa hai đàn, ao ước của tôi là ra đi để được ở với Chúa, điều này tốt hơn mọi phần. Nhưng ở lại đời này thì cần thiết hơn vì anh em. Thánh Martino Thành Chúa cũng đã bày tỏ một ước ao như thế khi Ngài cầu nguyện. Lạy Chúa, không phải con không muốn làm việc nữa, nhưng xin tùy theo ý Chúa. Cha Charles de Foucault cũng chuẩn bị chết trong tâm tình ấy. Ngài đã thực hiện châm ngôn mà Ngài đề ra là, hãy sống như hôm nay anh phải tử đạo. Quả thực, sống sung mãn cuộc sống mỗi ngày là một cuộc tử đạo. Không những bởi vì cuộc sống mỗi ngày ấy có nhiều gian nan thử thách, mà bởi vì có người được mời gọi để làm cho cuộc sống ấy đẹp và đáng sống. Lạy Chúa, cái thánh tử đạo mà chúng con mừng kính hôm nay không phải là những con người phi thường. Các ngài cũng là những con người yếu đuối như chúng con. Chúng con không được diễm phúc dùng cái chết để làm chứng cho tình yêu Chúa như các ngài. Xin Chúa ban cho chúng con ơn can đảm và niềm vui sống, để chúng con biết đón nhận cuộc sống mỗi ngày và sống sung mãn từng giây phút Chúa ban cho chúng con. Xin cho chúng con luôn xác tín rằng sống đạo là tử đạo mỗi ngày.
Quý vị và các bạn thân mến, Chủ nhật hôm nay 18 tháng 11, Giáo hội Việt Nam mừng trọng thể lễ các thánh tử đạo Việt Nam. Thay cho ngày 24 tháng 11 là đúng ngày mừng các thánh tử đạo Việt Nam, bổn mạng Giáo hội Việt Nam. Chủ nhật 25 tháng 11 là Chủ nhật thứ 34 mùa thường năm C, lễ Chúa Giêsu Kitô vua vũ trụ. Vì thế mà lễ các thánh tử đạo Việt Nam được mừng vào Chủ nhật hôm nay 18 tháng 11. 19 tháng 11 thứ hai tuần thứ 33 mùa thường. 20 tháng 11 thứ ba tuần thứ 33 mùa thường. 21 tháng 11 thứ tư lễ Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ lễ nhớ. 22 tháng 11 thứ năm Thánh Cecilia trinh nữ tử đạo lễ nhớ. 23 tháng 11 thứ sáu Thánh Clemente đệ nhất giáo hoàng tử đạo. 24 tháng 11 thứ bảy đúng ngày lễ các thánh tử đạo Việt Nam, bổn mạng Hội Thánh Việt Nam. Và 25 tháng 11 Chủ nhật thứ 34 mùa thường năm C, lễ trọng kính Chúa Giêsu Kitô vua. Đó là những ngày lễ Công giáo trong tuần này. Đặng Thế Dũng xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.